OK, 다리 가네 레퐁.
그린 나를 라지하는 임시.
오늘 나죠. OK, 전 the today we are having the liberation in the home. OK. 응?
Dạ hôm nay thầy sẽ giảng tiếp giải thoát trong lòng tay ạ.
Ôi, dạ phong cú đùa.
Lâu lắm chưa nghe khổ cái đùa.
OK. So, page number thì có bạn đấy.
Thì ngắp cái xung chứ số kia rồi chứ. Thì yên chinh.
Yeah, any okay, now we'll start from the remaining part of the last one, okay?
À, thầy nói rằng thầy sẽ giảng tiếp theo phần hôm bữa trước à. Hôm bữa trước mình xong phần các bước nhân quả phát tâm Bồ Đề, hôm nay thầy sẽ giảng tiếp theo à.
So now here that mainly you can see that it talks ngập giác hạt dẻ là
Nhớ cái xin chữ số kia rồi.
không biết mình sống được quá nhà nhà ông cari còn đấy
Ta sẽ nhầm chưa rồi.
đọc sẽ nhầm gì thì start đọc đó
Lâu. Dạ hôm trước thầy đã giảng xong phần 7 bước nhân quả để phát tâm bồ đề, thì sau phần đó thì có một cách để luyện tâm bồ đề khác nữa. Cách thứ hai đó là cách quán tưởng hoán đổi ngã tha, hoán đổi mình và người khác. Thì hôm nay thầy sẽ đi phần phần này. Lâu.
đã cho cháu đọc xin nhầm gì được không? Được không? So, ngâm chưa xong chưa xong được không? So here that we talk
Lâu.
about generally developing the bodhicitta, that there is a two way. One is the giving and taking two way. One is the as we finish the dunje mẹ dunje được không?
Lâu rồi. Dạ, hôm trước thầy đang ở ngay số 17 là các cái phương pháp mà thực hành để phát tâm Bồ đề, thì có hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên đó là thông qua 7 lớp nhân quả, thì phần đó thầy đã giảng xong rồi. Phương pháp thứ hai đó là thông qua cách hoán đổi ngã tha, hoán đổi mình và người khác. Thì hôm nay
So
thầy
here
sẽ
the point is that here it talks again about the seventh point of the mind training, because in the seventh point of the mind training it talks about how we can generate the bodhicitta. Because as I mentioned before, because sometimes the self-cherishing attitude is very tricky, very tricky. You might feel that you are not doing the self-cherishing attitude, but that is deep down you might be holding the self-cherishing attitude. Yeah.
Dạ, ở đây cách thứ hai đó là hoán đổi ngã tha. Có hai cách thực hành phát tâm bồ đề là bởi vì thông qua 7 lớp nhân quả kia, thì đến một lúc nào đó mình có thể nghĩ rằng mình đã thật sự mình phát được tâm bồ đề rồi, nhưng mà cái tâm mà trải nghiệm của mình được có thể nó đánh lừa mình, có thể mình vẫn còn cái tâm ái ngã, cái tâm bám chấp vào ngã của mình ở đâu đó, nó vi tế mình không nhận ra được. Cho nên thông qua một cái phương pháp khác, đó là phương pháp hoán đổi địa vị mình với người, là hoán đổi ngã tha.
The self-cherishing attitudes are something really, it make if you what you like is mainly that you are get addicted with the something that you will make you comfortable and make you happy. That's mainly come from the self-cherishing attitude.
Dạ, bởi vì cái tâm ái ngã này nó xuất phát từ việc từ cái sự thỏa mãn những cái nhu cầu của mình, những cái điều mình mong muốn. Khi những điều mình mong muốn là mình muốn có được, nên mình được thỏa mãn, thì nó sẽ mình sẽ thấy cảm thấy vui vẻ và mình cảm thấy sung sướng. Đúng không?
So that's why now here you can see that it talks about again the seven point of the mind training. So I'm not so sure that the without to in is what no no among a seven point of mind training chacha.
Thật ra rồi đúng không? Năm.
Okay, now maybe seven point of the mind training it will talk again here. So maybe I will talk about the seven point of the mind training. That is the one of the most important part of the mind training practice.
Dạ, thì ở phần luyện tâm bằng cách đổi địa vị mình với người, ở phần này có rất là nhiều cách để luyện. Thì ở trong giải thoát trong lòng tay lấy cái phương châm của luyện tâm 7 điểm, pháp 7 điểm luyện tâm để hướng dẫn phần này. Thì pháp luyện tâm 7 điểm này trước đây thì Rinpoche đã có hướng dẫn xong một lần rồi, thì ở đây lại nói một lần nữa về pháp luyện tâm 7 điểm này. Thì thầy sẽ tóm tắt lại những cái điểm quan trọng ở trong pháp luyện tâm 7 điểm này.
So here the now the it in the when you really want to practice the bodhicitta, the main important thing is that you have to reduce the self-cherishing attitude. That's the most important thing, because the self-cherishing attitude is sometimes slowly slowly if you try to focus on the self mainly, because when you are happy or when you are something very comfortable, that you get addicting with it, no? So that's why that you have become the true selfish.
Cho nên để phát tâm Bồ đề thì điểm quan trọng là chúng ta cần phải từ bỏ cái tâm ái ngã. Tâm ái ngã đây là cái tâm yêu thương cho bản thân mình chỉ chăm lo cho chỉ mỗi một cái bản thân của mình mà thôi. Nên khi mà mình có tâm ái ngã này nó phát triển đó thì rất là dễ để mình quen tạo một cái thói quen với cái sự thỏa mãn cho bản thân của mình. Nên cái điều quan trọng trong việc phát tâm Bồ đề làm sao để từ bỏ cái tâm ái ngã này, mình không còn cứ chỉ chăm lo cho bản thân mình mà cũng phải nghĩ tới người khác. Đó là điểm quan trọng của phát tâm Bồ đề.
So that's why the when you look at the people and the people when they claim they are not selfish, in the reality they are more selfish. When the people says that they are selfish, they are less selfish. It's very strange, yeah.
Ở trên
If you
thực
look at the
tế
people
nếu
who
như
always
mà
says they are not selfish, they are really in the reality they are more selfish. The people who says they are selfish, in the reality they are less selfish.
Dạ, ở trên thực tế nếu mà người nào mà nói rằng tôi không ích kỷ đâu thì thật ra người đó ích kỷ còn nhiều tại vì không chịu thừa nhận mà thôi. Còn nếu mà người nào nói rằng thật sự tôi ích kỷ thật sự thì người đó cái tâm ích kỷ của họ không có nhiều tại vì họ họ tự nhận biết ra rằng mình chỉ lo cho mỗi mình thôi. Họ tự nhận là ích kỷ cho nên họ không có thật sự ích kỷ nhiều. Còn những người mà không nhận họ bảo rằng tôi không ích kỷ thì thật sự họ ích kỷ nhiều hơn.
Okay, can you just turn off the recording? Okay, I just thought to tell the one.
Dạ, đạo tràng mình tắt ghi âm thầy kể một câu chuyện.
You can start the recording, okay? Sometimes you may not know that the self-cherishing attitude is coming. That's why the Bodhicitta practitioner always should be aware that how the self-cherishing attitudes comes and rise in mind, okay?
Dạ, do đó trong việc thực hành tâm Bồ đề thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải quan sát cái tâm ái ngã của mình xem nó sinh khởi ở trong dòng tâm thức của mình như thế nào. Bởi vì có lúc nó sinh khởi cực kỳ vi tế, mình không nghĩ là có cái tâm ái ngã đó nhưng mà nó vi tế trong dòng tâm thức của mình không hề nhận ra. Cho nên điều quan trọng đó là chúng ta phải luôn quan sát cái dòng tâm thức của mình để xem cái tâm ái ngã đó khi nào mà mình chỉ nghĩ cho lợi lạc cá nhân của mình, khi nào mình chỉ lo lắng cho những sự an vui của mình thôi, thì khi đó tâm ái ngã đó nó trỗi dậy thì chính lúc đó mình cần phải tìm cái biện pháp để đối trị lại, thì đó mới chính là việc luyện Bồ đề.
Okay, now when you realize that how the self-cherishing attitude comes, then only you can practice the bodhicitta. Otherwise, the bodhicitta, whatever you talk the bodhicitta about, the self-centered attitude will be deep down there, then it cannot be the bodhicitta practice.
Chỉ khi nào mình nhận diện được tâm ái ngã của mình và mình thấy nó trỗi dậy trong tâm thức thì khi đó mình mới có được cái cơ hội để áp dụng những cái phương pháp luyện tâm Bồ đề để mà từ bỏ đi cái tâm ái ngã kia, thì khi đó mới dần dần đi vào cái tiến trình luyện tâm Bồ đề. Nếu mà không nhận diện được cái tâm ái ngã đó thì không thể nào luyện tâm Bồ đề được. Do đó chúng ta cần phải nhận diện được cái tâm ái ngã trong tâm thức của mình, khi đó mới có thể bắt đầu mà luyện tâm Bồ đề được.
Yeah. So yeah, self-cherishing attitude. No, so that is something very tricky part of the in the mind. So now you can see that now how we can train the mind. So they talks about the 7 point of the mind training. Yeah.
Dạ, do đó tâm ái ngã đó là một cái điểm quan trọng trong việc luyện tâm Bồ đề, nên chúng ta cần phải nhận diện khi nào nó trỗi dậy trong tâm thức của mình
So
và
7 point of the
để
mind.
làm
Mind training, the first sentence is to the great the homage to the great compassion marve in Shimula.
sao. Dạ, và để luyện tâm Bồ đề theo cái phương pháp thứ hai này đó là hoán đổi ngã tha, là hoán đổi địa vị của mình và người á, thì thực hành theo truyền thống của bảy điểm luyện tâm thì đầu tiên trong bản văn bảy điểm luyện tâm có câu là kính lễ tâm đại bi.
So, homage to the great compassion, that is something that A very important message again, the most talk about a great compassion, yeah.
Để kính lễ tâm đại bi đó là chúng ta bày tỏ cái sự tôn kính và cái lòng kính ngưỡng của mình đối với lại tâm đại bi, nên tâm đại bi là rất cần thiết trong việc luyện tâm Bồ đề.
So great compassion. So as you know that now the two things are coming on this point. First, the homage to the great compassion. Then he talks about practicing the preliminary practices, isn't it? Come on. This is the first point of the mind training.
Dạ, ở đây đầu tiên là kính lễ tâm đại bi và sau đó bước thứ nhất đó là cái pháp hành sơ khởi. Thì đó là các cái bước mà trong bảy điểm luyện tâm có nêu lên để chúng ta luyện tâm Bồ đề.
So that is the first one. I think the preliminary practices, I think you all know that, no? The numbering, the preliminary practices, you all know, so I will not talk about that.
Dạ, ở đây trong 7 điểm luyện tâm này thì pháp hành sơ khởi là đầu tiên chúng cần phải thực hành các pháp hành sơ khởi. Pháp hành sơ khởi này được nói đến ở trong phần đầu của Lâm Rim thì thầy nói rằng đạo tràng chắc là đã nắm vững rồi nên thầy không có nói lại vấn đề này nữa.
So training the yourself with the true type of the bodhicitta, no? It's
Và phần kế đó là pháp hành chính yếu là luyện tâm bồ đề theo hai loại đó là luyện hai loại tâm bồ đề, đó là phần kế tiếp trong 7 điểm luyện tâm.
So it's the ultimate bodhicitta and relative
Đâu, lâu rồi.
bodhicitta.
Dạ, ở đây có hai phần đó là luyện theo tâm bồ đề tuyệt đối và luyện theo tâm bồ đề tương đối.
The ultimate bodhicitta training is a true training, or it's a mind which can realize the emptiness that we call the ultimate bodhicitta.
Dạ, tâm bồ đề tuyệt đối đây chính là tâm giác ngộ, là tâm mà có thể mình trải nghiệm được cái quả vị giác ngộ, đó chính là tâm bồ đề tuyệt đối.
Most important thing is that we have to know the one thing that the what the ultimate bodhicitta. Ultimate bodhicitta is a mind which can realize the emptiness that we consider as the ultimate bodhicitta.
Dạ, và tâm giác ngộ đó đây được nói như thế nào? Có nghĩa là tâm bồ đề tuyệt đối đây được hiểu như thế nào chúng ta cần phải biết. À, thì tâm bồ đề tuyệt đối đây có nghĩa là tâm mà có thể mình trải nghiệm trực tiếp được tánh không và mình chứng ngộ được tánh không thì đó chính là tâm bồ đề tuyệt đối.
That is the ultimate bodhicitta. One is a relative bodhicitta, means a mind which can relative bodhicitta, no?
Và thứ hai là tâm bồ đề tương đối. À, đó là loại thứ hai mà chúng ta cần phải phải thực hành.
Relative bodhicitta is mainly the main bodhicitta. Now it talks about the main bodhicitta.
Và tâm bồ đề tương đối tức là cái tâm bồ đề mà chúng ta vẫn thường hay nói đến là và chúng ta cần phải tôi luyện tâm thức mình với tâm bồ đề tương đối này.
Relative bodhicitta. Now that when you look the bodhicitta, main point of the bodhicitta is to benefiting the others.
Và ở đây mục đích để luyện tâm bồ đề tương đối đó là để mang đến lợi lạc cho người khác.
So that's why the benefiting the other is mainly it talks about the it's benefiting the others. It's one of the main important key point of the bodhicitta.
Dạ, cho nên làm lợi lạc người khác chính là cái điểm nội dung chính yếu, cái mục đích chính yếu khi chúng ta luyện tâm bồ đề. Ở đây đang nói đến tâm bồ đề tương đối.
So that's why in the Buddha's rule, Buddha said the one thing that the monks are not allowed to keep the more than the two, the begging bowl, no? Not allowed to keep more than one.
Ở trong giới luật ấy, thì Đức Phật có nêu ra một điều đó là các vị tỳ kheo thì không có được giữ cho mình hai cái bình bát, không được giữ cho mình nhiều hơn một cái bình bát.
But the Buddha keeps the begging bowl, but the sake of the other, if you kill the one more begging bowl for the sake of the others, you are allowed. Sake of the others, you can keep the 10 bowl, begging bowls, it will fine. But for the sake of the yourself, you can keep only one begging bowl.
Dạ, nhưng mà Đức Phật thì có đặt thêm một điều nữa anh, để vì lợi lạc của người khác á, thì có thể giữ hơn một cái bình bát, nhưng mà để mang lợi cho chính bản thân mình á, thì chỉ cần một cái bình bát mà thôi, không được giữ hơn một cái bình bát.
So that's why in the Buddha's rule, so that's why the Buddha said the sake of the other and the sake of the self. Two things are very different. So that's why when you do something, when you are self, Buddha said you cannot keep a lot of things. But your community or the Sangha or organization or the something like that, you can keep as much as you can. There's no Buddha's apply the rule.
Và do đó trong cái điều luật mà Đức Phật đặt ra thì có đặt ra rất là rõ ràng cho việc lợi ích cho cá nhân mình và lợi ích cho người khác. Đối với lợi ích cho cá nhân của bản thân mình thì mình chỉ được giữ rất là ít cái vật dụng mà thôi. Còn đối với lại lợi ích cho người khác, ví dụ đây là lợi ích cho tăng đoàn, lợi ích cho đại chúng vân vân, thì có thể giữ được theo đúng cái mức nhu cầu mà cần sử dụng.
So Buddhas, when the rules comes true like that, when you keep the something for the sake of the others, then you can keep it. Monks can keep the extra begging bowl. Monks cannot keep the extra begging bowl, save of the their self, they cannot keep it. So that is the rules of Buddha.
Điều luật này cũng được đặt ra là cái vị tỳ kheo khi mà giữ cái bình bát cho riêng mình thì chỉ được một cái mà thôi, vì để làm lợi lạc cho người khác thì có thể giữ nhiều hơn một cái bình bát.
So that's why the things, so that's why the one thing that we have to understand that generally, so that's why the Buddha was very much encouraged through the monks and the nuns to through the benefiting the others. That's why he encouraged a lot for that.
Dạ, bởi vì Đức Phật luôn khuyến khích các vị tỳ kheo trong tăng đoàn và các vị tăng, tu sĩ luôn luôn phải cố gắng đi làm lợi lạc cho người khác.
So that's why the monks have the just can keep the only the few of the assets, but it's come to the monastery or the organization. There's a no limitation. Buddha has no limitations of it.
Cho nên ở trong giới luật có liệt kê các cái món vật dụng và số lượng được giữ cho cá nhân của mỗi người. Những cái món vật dụng đó rất là hạn chế. Nhưng mà khi mà nói chuyện đến giữ những vật dụng tích trữ cho tăng đoàn, cho đại chúng thì hoàn toàn không có cái giới hạn và có thể giữ nhiều đủ theo cái mức nhu cầu.
So that's why the one thing that we have to understand that when you are talking about the bodhicitta and the compassion, that's why the two things always you have to understand, your personal label and the sangha label. There's a two labels that you have to understand.
Do đó ở đây khi nói về tâm bồ đề và hoặc là tâm từ bi thì có hai mức độ mà cần phải xem xét. Thứ nhất đó là mức độ cho cá nhân của mình và thứ hai đó là mức độ của tăng đoàn của đại chúng, thì cả hai bên chúng ta cần phải đánh giá.
Dharma practice, when the Buddha was talking, the Dharma practice of the something, lots of the things of the Buddha, mainly he brings on this personal label. Sometimes when you bring through the organization labels or the Sangha label, the his rule is different. That should not be mixed.
Dạ, cho nên khi mình nói đến các cái điều luật mà trong cái việc thực hành giáo pháp thì có hai loại. Một loại là cho bản thân của mình thì điều đó giới hạn cho những cái nhu cầu tất yếu cho bản thân mà thôi. Nhưng mà còn cái loại thứ hai đó là nói về cái nhu cầu của tăng đoàn của đại chúng khi mà làm lợi lạc cho nhiều người thì đó là một cái chuyện khác, nên nó thuộc vào cái loại điều luật khác.
So that's why, so like in the monastery, so they used to run the business like a shop, restaurants, all they do, because this comes from the organization level, Sangha level is a very allotted. Monk's personal level, monks have the debt, he can do the business. Otherwise, he was not allowed to do the business.
Dạ, cho nên ở trong các ngôi chùa thì vẫn thường hay có những cái gian hàng hoặc là có quán ăn vân vân, là để những cái mô hình kinh doanh nhỏ nhỏ là để phục vụ cái lợi lạc, cái lợi nhuận đó phục vụ lại cho tăng đoàn, cho số đông đại chúng. Đó là thuộc về chuyện đó, đó là câu chuyện của nhiều người, cho nên hoàn toàn các vị tu sĩ có thể làm được chuyện đó. Nhưng để lợi lạc cho chỉ mỗi một cá nhân bản thân mình mà thôi thì đối với vị tu sĩ nào thiếu nợ thì có thể đi kinh doanh để kiếm tiền trả nợ, còn nếu như mà không thiếu nợ thì không được đi kinh doanh. Đó là điều luật mà Đức Phật đã đặt rõ ràng.
So that's why in the Buddhas, in the Vinaya, here clearly differentiate that how can be things can be used. Someone offered to the Buddha, someone offered to the Dhamma, someone offered to the Sangha. These three kind, how can be used? He was very clearly mentioned in the Buddhas, the Vinaya rules.
Và trong tạng luật có những cái điều luật rất là rõ ràng. Khi mà có một vị thí chủ cúng dường tam bảo thì cái phần cúng dường đó được chia như thế nào, bởi vì tam bảo có ba ngôi Phật pháp tăng thì cúng cho Phật bảo như thế nào, cúng cho pháp bảo như thế nào, cúng tăng bảo như thế nào, thì cái tỷ lệ và cái cách chia cũng đã được nêu rất rõ ràng và cặn kẽ trong tạng luật.
So in the monastery, one thing that when we're the kid always have to say the one thing, it's the monastery property. Monastery property. So that will we have to take more careful.
Dạ, thời còn nhỏ thì chúng tôi, những chú tiểu còn nhỏ vẫn thường hay nhắc nhở với nhau rằng tất cả những cái vật dụng ở trong chùa mình sử dụng mà đó cũng là tài sản của tu viện, cho nên phải phải cẩn thận và phải giữ gìn.
That's a community or sanghas, no? When you have the community sanghas property. That will be you have to treat the much much importance. So now the what is happening is your personal label, you care so much. When you come to the community things and the nation things, you will not care that much. That is totally wrong. But the personal level, you will try to achieve more, do more, everything. The personal level, you will try to do your best. When you come to the community's things, nation's things, then you will lose that interest to do the good things because you are too attached for yourself.
Dạ, do đó trong tu viện thì cái nào không phải là của mình thì không sao, nhưng mà cái nào của chung, của tu viện, của tăng đoàn thì cần phải giữ gìn cẩn thận, bởi vì nó không phải của mình, nó của người khác nên cần phải giữ gìn. Nhưng mà nói trên cái quan điểm thế gian của người ngoài thế gian của chúng ta thì cái gì của mình, của cá nhân mình thì mình giữ gìn rất là cẩn thận, cái của người khác mà không cần quan tâm, tại vì không phải của mình mà đâu cần phải quan tâm làm gì. Cái gì của mình, cá nhân mình thì mình luôn tích góp về, làm cho nó nhiều, cho đông đầy theo như cái mình, theo như ý muốn của mình. Còn của xã hội, của quốc gia thì lại không quan tâm, bởi vì không phải của mình, cần gì mình phải lo. Mình cứ mang tư tưởng như vậy thì tư tưởng đó thật sự không đúng chút nào, cho nên mình cần phải giữ gìn cái của chung, đặt tầm quan trọng hơn so với lại những gì thuộc về cá nhân của mình.
Yeah, so that's the thing. Okay, so that's why the Buddha was talking, as I told, the Buddha said that when you're benefiting the other, sake of the benefiting the other, he allowed a lot of things. So sake of the, like a community's wise, when you're the benefiting the other, he allowed to do the business also, he allowed it. So for the community labor. Because that is the benefiting the other, sake of the benefiting the other. Sake of the benefiting the others, even the monks, for the sake of the others, he can keep them more asset. So that makes it very clear that the Buddha benefiting the other, he community level, he allowed a lot of things. Not only allowed, he encouraged. Now the people, what they do is that they bring the personal level and the community level, they will change it. The personal level, they are not satisfied with whatever they're having, personal level. With the community level, then they will think, oh, it's very satisfying. They do. That is a very wrong way of thinking.
Do đó thời Đức Phật thì Đức Phật đã đặt ra những cái điều luật rất là rõ ràng về việc phân chia những cái tài sản như thế nào để phục vụ cho lợi ích của cá nhân và của cộng đồng, rất là rõ ràng. Đối với cá nhân thì Đức Phật chỉ cho phép giữ một số rất là giới hạn các cái món vật dụng. Còn khi mà nói đến lợi ích của cộng đồng, của tăng đoàn thì có thể giữ thật nhiều, không có giới hạn, là để phục vụ cho lợi ích của chung. Còn ở đây đối với thế gian của người thế gian của chúng ta thì lại cái nào của cá nhân mình thì mình lại khiến cho nó đầy cho nó nhiều, thỏa cái sự mong muốn của mình. Còn cái của chung thì ít ít thôi cũng đã đủ rồi, mình không cần phải làm nhiều, bởi vì của chung không phải của mình đâu cần phải lo, nên mình cứ giữ cái tư tưởng nó đảo ngược lại.
Yeah, so that's the thing. Because the one thing that you have to understand, the Buddha, when he was allotting the business for the community level, you know, the one thing, very important thing we have to know, that at the Buddha's time, he had no problem with his community at all. The Sangha had no problem. Because that time, there is six kingdoms in India. These old kings are his student, Buddha's student. Even if he is raising the 10,000 or 20,000 as a monk, there is no food problem. Because all the kings that time, it's not only the one king, there's the six big kingdoms, old kings that comes from the Buddha's students, but he wanted to bring the very long visions of the thousands years vision. So he made the community labels and the sanghas, the structure very differently.
Đức Phật đã thật sự rất là trí tuệ trong việc phân chia các điều luật rất là rõ ràng cho cái nhu cầu của cá nhân và của cộng đồng. Tuy là thời Đức Phật không cần phải lo lắng về những cái vật phẩm cúng dường cho tăng đoàn. Bởi vì thời đó, cho dù Đức Phật có cái đại tăng đoàn 10.000 người hay là 20.000 người, thì vẫn có đầy đủ phẩm vật dân cúng từ các vương quốc khác. Bởi vì thời Đức Phật có các vương quốc, thì ở trong các vương quốc đó, 6 vương quốc, thì đều đã, các vị vua ở 6 vương quốc đó đều đã là học trò, đều đó là đệ tử của Đức Phật, cho nên không cần phải lo lắng gì về thực phẩm hay là tất cả các vật cúng dường. Nhưng mà Đức Phật có một cái tầm nhìn xa hơn, để cho những thời sau này khi mà đạo Phật phát triển thì vẫn có những cái điều luật rõ ràng để hỗ trợ cho tăng đoàn.
So in the Buddha's, in the Vinaya rule, when the monks break the rules or something like that, the punishment is to serve the community. That he told, service to the service of the community.
Ở trong luật cũng có ghi rõ ràng rằng đối với lại vị tỳ kheo nào nếu mà phạm giới, phạm luật thì cái hình phạt đó là phải đi phục vụ tăng đoàn. Đó là cái hình phạt là phải đi phục vụ cho đại chúng.
So even at that time, he's the best students. Their job is again service the community. Who break the rules also service the community. Who are the best students, but they say also job is same during the service community.
Cho nên ở thời Đức Phật thì Ngài đặt lợi ích của chung lên tầm quan trọng cao hơn. Cho nên những vị đệ tử mà giữ gìn giới luật trang nghiêm nhất thì cũng phục vụ cộng đồng, phục vụ lợi ích chung. Còn những người mà phạm luật thì cũng phục vụ cộng đồng, phục vụ lợi ích chung. Cho nên công việc của cái người mà tinh tấn chuyên cần và cái người mà phạm luật thì cũng giống như nhau.
Sometimes you get misunderstand with the Dharma practice. You think that the Dharma practice is just in the room and the practice only help to improve the your realization. That is a very wrong, very wrong. When we are the kid, also the master used to tell the service, the monastery, service for the temple. That will help the realizations get the better Dharma practice. So that is a very important. That is a very, you should know that. Sometimes you get things that the Dharma practice is some read the books and the some sadhana and the stay in the house and the close your eyes and the practice, you will get some realization. Never, never you cannot get any realization with only with that. So that's why the most important thing that you need to do some of the service, community service. That will help you to purify the more negative karmas. So that's why in the monastery we always say that the master says that do the service for the community, do the service. No? That is the way how you can purify and the negative sins. Because sometimes our negative senses comes from many reasons. So that's why this is the one of the best way to do the service. So that's why the Buddha told that that's why the benefiting the sentient being is the one of the best way to purify the negative karma. So that's why my master used to tell me one thing, that one of his classmates in the ancient time in the Tibet, he went to the mountain to, you know, and we call the retreat. No? So retreat means leaving everything and going to the high mountain. When he went to the very high mountain, and that time there was a very, very famous meditator in the Tibet, that will be in the 1940 or 50, around that. Then he met that a famous meditator, and then he told that now he will follow with him in the high mountain. Then that time my master's the classmate took the mandala, no, to offering. So that time that the famous meditator told my master's the classmate that to purify the negative karma, best way is to practicing the bodhicitta. You don't have to bring all these ritual items to throw it away. Very true point. Yeah.
Dạ, cho nên là ở trong đạo Phật này, khi mà nói đến một người thực sự mà thực hành pháp thì không phải là chỉ đóng cửa phòng lại mà đọc kinh điển rồi hiểu biết kinh điển rồi ngồi thiền định chỉ cho riêng mình, làm như vậy rồi sẽ chứng ngộ. Nếu mà nghĩ như vậy thì không phải là một cái cách thực hành pháp đúng. Và đặt câu hỏi là đối với một người đóng cửa với thế gian như vậy rồi tự một mình thực hành rồi có chứng ngộ được hay không, câu trả lời là chắc là sẽ không chứng ngộ được đâu. Là bởi vì Đức Phật vẫn thường hay khuyên rằng cái việc thực hành pháp tốt nhất đó chính là mang lợi lạc đến cho chúng sinh, mang lợi lạc đến cho chúng sinh và giúp đỡ chúng sinh. Thì từ việc giúp đỡ chúng sinh, nó đây đang nói đến việc chúng ta đến đến chùa, là đến cộng đồng chúng ta phục vụ lợi ích của chùa hoặc là phục vụ lợi ích của cộng đồng, thì điều đó sẽ giúp cho mình thanh tịnh rất là nhiều ác nghiệp. Và nhờ thanh tịnh ác nghiệp đó mình mới có được những cái quan điểm sáng suốt và rõ ràng về kinh điển. Khi đó mình thực hành mới hanh thông được. Thầy của Rinpoche kể một câu chuyện, và hồi xưa khi mà thầy của Rinpoche muốn đi lên núi để nhập thất, thì khi lên núi nhập thất thì gặp một vị thiền giả trên núi. Lúc đó là khoảng năm 1940 hay là năm 1950, thì gặp một vị thiền giả đó và muốn theo chân vị thiền giả đó để học và tu. Khi đó mới cúng dường một cái mandala lên cho vị thiền giả đó. Vị thiền giả nó nói rằng các con không cần phải cúng cho ta một cái mandala như vậy, hãy đi xuống núi, hãy đi phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho chùa và làm lợi ích cho càng nhiều người càng tốt, khi đó mới thanh tịnh được ác nghiệp. Thì điều đó mới chính là cái cách thực hành pháp mà đúng đắn, mới đúng là cách thực hành pháp thật sự, chứ không phải là chỉ ngồi riêng một mình mà trau dồi những cái quan điểm chứng ngộ cho chỉ riêng mình, thì đó không phải là một cái cách thực hành pháp mà thật sự của một người của một người thực hành theo đạo Phật.
Yes. So that's why that's very important. So many years I teach in the monastery, Sarah Monastery. I teach so many years that I always feel that is my community service for monastery, service for doing the service. No? So some people, they do the service in the monastery, they go for the work in the monastery business, like shops and the restaurant, they go for the work. That is the community service for the Sangha, not business. and they do for the business, for the monastery. That's a community service. They also get a lot of the merits from it. And some people, they do the go and the wash the monastery or the cleaning the monastery area. That's also the community service. That is the one, the important part, community service. So, yeah.
Nếu mà nói trong phạm vi của chùa đối với các vị tu sĩ thì đôi lúc mà trong chùa cũng có những cái gian hàng hoặc là mở quán ăn thì các vị tu sĩ đến đây để phụ các việc ở trong những cái nơi ấy hoặc là đến phụ lau dọn hoặc là quét chùa vân vân thì đó là những việc rất là tốt bởi vì nó phục vụ cho cộng đồng, từ cái việc phục vụ cho lợi ích của cộng đồng sẽ giúp cho mình thanh tịnh rất là nhiều ác nghiệp. Đó là một cái cách thực hành pháp rất là tốt.
So when you say the Dharma practice, some people feel that just sit in the room and chant the mantras and close your eyes, and that only will not reach you nowhere. That will not bring you anywhere. If that will bring you to such a far away, then in the monastery system, they will never talk about the community service. It's talking 1,000 years, it was talking in the monastery. So now you can, they are saying in the Tibetan, you cannot bury something new that the ancient master have not have found.
Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng để mà thực hành pháp mà muốn thành tựu giác ngộ mà chỉ cần ở trong phòng rồi thiền định một mình đọc chú thì dần thời gian sẽ giác ngộ, thì điều đó chỉ với việc làm như vậy thì không dẫn mình đi đến đâu được cả. Và nếu như mà chỉ ngồi một mình tụng chú hay là trau dồi kinh điển mà giác ngộ được đó, thì đến bây giờ mình cũng không thể nào mà nghe được đến danh tiếng của những vị thành tựu giả hoặc là những vị đại sư, những vị luận giả, những vị luận sư nổi tiếng mà bây giờ mình đang được nghe tên. Bởi vì ai cũng tu tập cho riêng mình thì mình đâu có được nghe đến tên của bất kỳ một vị thành tựu nổi tiếng nào đâu.
Yeah, so that's why, okay, they're saying and we say something like that. Well, you cannot find something new that the ancient masters, ancient scholar cannot find, yeah. Especially I'm talking about Dharma, okay, not about the science and the modern technology, okay, that's a little bit totally different, okay.
Yeah, ở đây thầy đang nói về cái khía cạnh mà trong đạo Phật, có nghĩa là nếu mà cứ gọi là để giác ngộ thì chỉ cần ngồi một mình mà tu rồi tụng chú thì sẽ giác ngộ, thì mỗi người sẽ tự giác ngộ cho riêng mình. Ở trong tăng đoàn, ở trong cộng đồng chúng sẽ không biết gì về danh tính của những vị đại thành tựu giả đó, thì làm sao đến bây giờ mình có thể nghe tên được của những vị nổi tiếng ấy.
So that's why the Dharma practices do also services, also community service, do something for the organization, doing the business for the organization. That can be also the one part of the Dharma practice. When you do something for the benefiting the others, that is action wise. So Dharma practice, the Dharma practice doesn't mean that you have to sit at one quiet place and chant a mantra. This is not only that, okay, meditating.
Làm lợi cho cộng đồng thì đó mới chính là cái cách thực hành pháp mà thật sự mà hữu ích. Không phải cứ ngồi một chỗ hoặc ngồi một nơi kín đáo rồi mình tụng chú, mình đọc kinh cho riêng mình rồi sẽ chứng ngộ, thì không phải là như vậy. Nên chúng ta cần phải dấn thân mình phục vụ lợi cho cộng đồng thì khi đó nó sẽ giúp mình thành tựu được dễ dàng hơn.
Okay, so this is one thing. So that's what this one ancient, this one monk who was very, very ancient at the time of the Buddha. His name is Charaka. He was a very naughty monk, very not that simple, very naughty. He created a lot of the troubles, a lot of the problems. Then the one time he just had the one make a very big problem in the Buddha's time. So Buddha's time, and he went to make and something like something had a very bad how to say that, maybe he the word maybe he had done something physically, verbally use a very, very wrong word. So the lady was screamed, and the lady father came and he hit that monk. While he was hitting that monk, then the king without any the investigation, king told the cut the hand of the dead father of the dead lady, because he hit the student of the Buddha, because king was the devoted to the Buddha. Then the dead monk realized that he done a lot of big mistake, but the insist of his getting the punishment, then the ladies, the father got the punishment. So he felt so sad about that issue, and then he went back and he told, now there is no, I have any value to see the Buddha. Then he went to see the Sariputra. They told the Sariputra that now really I want to back to Siddhama. Now I want to do it. Then Sariputra told him that now the first thing is that you have to confess. Confession. Then he showed the Dharma practice. Then after that, then he was practicing, he got the realization. After that, the Charaka got the realization, then he thought that really I got the realization because of the benefit of the Buddha. Now I want to gratitude, show the gratitude towards the Buddha. Now really what I have to do. So then he looked and he told that the Buddha's the real, the his wish is the benefit the sentient beings. Now I will go and the benefit the sentient beings. The story is a so sad story about him. Then he went to the every village to preach the Dharma. Every village and the lots of the people, then he will preach and the Dharma. And also the some village family, he encouraged them to serve to the Buddha, serve to the community. But a very sad or one incident, after that he never go to see the Buddha. He feel that the really guilt, that even he got the realization, he feel the very guilt with the, what action he had committed.
Dạ, có một câu chuyện thời Đức Phật, có một vị tu sĩ tên là Chakra đã phạm một cái lỗi lầm rất là lớn. Bởi vì vị này đã nói những lời không hay với một cô gái, và cô ta đã khóc thét lên và đi về nói với cha của mình. Thì cha của mình nghe như vậy rất là tức giận nên đến gặp vị này, mới đánh vị tu sĩ này. Nên cái tin này lan truyền đến tai của Đức Vua. Và Đức Vua bởi vì tính tâm rất là mãnh liệt đối với lại tăng đoàn của Đức Phật, nên nghe tin là có một ông lão đến đánh một vị tu sĩ. Thì vị vua này ra lệnh là hãy chặt tay của ông lão đó. Cho nên vị tu sĩ này cảm thấy rất là tội lỗi, bởi vì mình là người phạm lỗi nhưng mà mình không bị trừng phạt, mà cái lỗi lầm đó, cái hậu quả đó lại rơi lên người cha của cô gái. Cho nên vị này rất là hối hận, muốn đến gặp Đức Phật nhưng mà tự nghĩ rằng mình không còn đức hạnh nào cả để mà dám mà đối diện với Đức Phật, cho nên đến gặp Ngài Xá Lợi Phất. Đến gặp Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá Lợi Phất khuyên rằng đầu tiên ông hãy sám hối và sau đó hãy tự quán chiếu bản thân mình. Thì vị tu sĩ Chakra này về sám hối và sau đó thiền định và quán chiếu đến bản thân mình. Khi mà thiền định đến một lúc nào đó thì vị này đạt được sự giác ngộ. Và khi mà giác ngộ rồi thì vẫn không dám đến gặp Đức Phật và vẫn cảm thấy mình có lỗi. Cho nên lúc đó mới nghĩ một cái cách nào đó để có thể trả ơn cho Đức Phật. Thì vị này nghĩ rằng Đức Phật, cái tâm nguyện lớn nhất của Đức Phật đó chính là làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Cho nên bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm lợi lạc cho càng nhiều người càng tốt để đền đáp cái công ơn của Đức Phật. Và vị ấy đã đến rất là nhiều những nơi, những ngôi làng, rồi những nơi chốn khác để giảng dạy Phật Pháp, những gì mà mình đã trải nghiệm, đã chứng ngộ. Và đã khiến cho nhiều người phát khởi tín tâm và có được những cái sự chứng ngộ. Mà tuy là vị này đã giác ngộ rồi thì vẫn không dám đến gặp Đức Phật, bởi vì vẫn cảm thấy mình là người có lỗi. Cho nên từ thời Đức Phật thì cái việc mà phục vụ lợi ích cho cộng đồng, phục vụ lợi ích cho tăng đoàn, đó là việc đã được rất là lớn. Nên đối với một người thực hành Pháp, thật sự thì cần phải đặt cao cái tầm quan trọng của việc phục vụ lợi ích cho cộng đồng lên trên cái lợi của cá nhân mình.
Okay, so then the later on that he find that the Buddha's the real wishes of benefiting all of the sentient beings. Then what he did is that then he go on the walks for the benefiting all of the sentient beings. That he told that that is the way how he can repay back to the Buddha.
Yeah, vị tu sĩ đó sau khi chứng ngộ rồi thì vị ấy mới thấy được cái tâm nguyện lớn nhất của Đức Phật là mong muốn đem đến lợi lạc cho người khác. Cho nên vị ấy đã làm hết sức của mình để mang đến lợi lạc cho người khác, để mong đền đáp lại cái công ơn đó của Đức Phật.
Okay, so that is the, now the thing is that, okay? So now that is the point is that now to hear the bodhicitta practices. When the bodhicitta practice is thinking the benefit of the sentient beings, okay? Then the benefit of the sentient beings. Not only the thinking, try to do as you are level to the benefiting. Okay. So that is the one thing that you all have to know, okay?
Dạ, đó là điều mình cũng cần phải biết về tâm bồ đề.
Okay, so now the what is the point? Other points. Here's the talks about now. Here's the point. No, So now the 2 points, it talks about a 7.2, practicing on the 2 points of the bodhicitta, isn't it one? Yeah.
Dạ, ở đây đang nói về cái cách để mà luyện tâm bồ đề, có hai loại tâm bồ đề là tâm bồ đề tuyệt đối và tâm bồ đề tương đối.
So that you are the karedo. Okay, meditate. Oh, okay, now you are in the training of the relative body. It told the meditate and how the self and the others are equal. Now here's some points that, yeah, meditating on the relative bodhicitta, it talked about the self and the others equal. Yeah. Mm.
Dạ, ở trong phần luyện tâm bồ đề tương đối này thì có những cái tiêu đề phụ, thì thứ nhất đó là quán mình với người bình đẳng.
So what does that mean, the self and the others are equal?
Dạ, vậy thì quán mình với người bình đẳng có nghĩa là gì?
That all bodhicitta practice, always you have to think that yourself and the others are equal. What mean by the equal means the same as you, others also want the happiness, not want the suffering. That is the equal, what you have to think. It doesn't mean that equal means, it doesn't mean that they're exactly the same as you, okay? You might be more, looks better than the other, okay?
Dạ, chứ bình đẳng ở đây có nghĩa là mình cần phải hiểu là bình đẳng về cái gì. Bình đẳng ở đây chính là cái mong mong muốn được hạnh phúc, mà tất cả chúng sinh đều mong được hạnh phúc và không muốn đau khổ, thì cái ý muốn đó nó bình đẳng đối với tất cả mọi chúng sinh. Cho nên ở đây quán tất cả mọi chúng sinh, quán mình và người bình đẳng có nghĩa là nghĩ rằng mình muốn hạnh phúc và muốn không chịu khổ như thế nào thì chúng sinh khác cũng có cái tâm nguyện bình đẳng tương tự như vậy. Bình đẳng không có nghĩa là mình là người khác với mình là giống nhau như đúc, không phải như vậy. Đôi lúc thì mình cũng có những điều trội thế hơn là người khác.
Okay, so yeah, so things is that, okay, so that equal means always you have to think that when you look at other sentient beings, and always you have to think that they are also same as you, wants the happiness, you don't want the suffering.
Cho nên mình cần phải hiểu bình đẳng ở đây chính là bình đẳng trong cái tâm nguyện mà mong được hạnh phúc và không muốn chịu khổ, thì cái tâm nguyện đó chúng sinh nào cũng mong cầu như nhau.
So that is the one thing that when you look at the others, whatever the negative thoughts comes for the other, you have to think that they are also same as you, also want the happiness and don't want the suffering.
Cho nên khi mà nghĩ về bất kỳ chúng sinh nào hoặc là khi nghĩ về bất kỳ người nào thì mình cũng đều phải nghĩ thêm rằng mình và người ấy cũng bình đẳng trong cái phương diện là bình đẳng trên cái phương diện là mong cầu hạnh phúc và không muốn bị khổ, thì với cái phương diện đó thì bình đẳng với nhau.
Okay, well, this one.
No, sir.
Okay, now the thing is that, okay, here now, then it talks about the equal, no, equality. There's a equal, is something like that, it talks about equals means, that is the first practice, when you practice the bodhicitta, you have to think that the others and the selves are the equal, okay? Then the second point, you have to think that, also that see the many negative faults of the self-cherishing attitude.
Và khi mà mình nghĩ mình với người bình đẳng rồi thì lúc đó mình cần phải soi xét lại bản thân mình xem xét lại những cái lỗi lầm phát xuất từ cái tâm ái ngã của mình.
Okay, so that means when you look at your self-cherishing attitude and then see that how what kind of the negative faults you can see with the self-cherishing attitude. Most the negative faults of the self-cherishing attitudes is always the wrong thing the self-cherishing attitude is, so you will compare that yourself with others. That's the worst thing of the self-cherishing attitude. Always you try to see what the other good things. Always that you will try to see that.
Mình cần phải thấy được những lỗi lầm của tâm ái ngã này. Tâm ái ngã phát xuất từ việc mình bắt đầu mình so sánh mình với người khác, và mình thấy được những cái lợi, những cái điểm tốt của người khác, và mình so sánh với bản thân mình, nên khi đó tâm ái ngã lại phát sinh.
When you can see that when the small bad things happen to you or to yourself, you will see as a very big. When the big bad thing happen to the others, you will see the compassion, but you don't feel like a very strong inside. When the small things comes to yourself, then you will feel very big, no? That's.
Đối với bản thân mình, khi có một cái vấn đề, một trục trặc nào nhỏ xảy ra thì xem nó là một khó khăn cực kỳ lớn đối với mình. Còn đối với người khác, cho dù có một cái khó khăn lớn cách mấy xảy ra thì đối với mình nó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, không có quan trọng được, bởi vì nó đâu có ảnh hưởng gì tới mình đâu, nên mình chẳng thể nào mình xem nó là
So that's why you talk about
là lớn.
thinking the negative points of the subjection attitude. You can see in the contemplating the manifolds of the resulting from subjection attitude.
Và do đó mình để mình loại bỏ được cái tâm ái ngã này thì mình cần phải quán chiếu, mình phải xem xét những cái lỗi lầm phát xuất từ tâm ái ngã đó.
And also think the contemplating the good qualities that resulting from the cherishing others.
Và bên cạnh xem xét lỗi lầm của tâm ái ngã thì mình cũng phải nên xem xét lại những cái điểm tốt khi mà mình làm lợi lạc cho người khác.
So that's why, okay? That's why the sub-cherishing attitude, sometimes the sub-cherishing attitude and the cherishing for the others, these two attitudes, no, they are two attitudes. So that's why you always have to compare these two attitudes. When you really think the self-benefiting the other's thought, that you will look at what makes the other happy, not look at what makes you happy. When you have very self-centered attitude, that thinks always the what makes you happy, not think the what makes the others happy. If you really compassion towards other, if you really love towards other, you have to look at what makes the other happy. You should accept it, even it don't makes you happy.
Ở đây có hai cái quan điểm, hai khía cạnh mà chúng ta cần phải xem xét. Thứ nhất là tâm ái ngã, thứ hai là lòng từ bi, lòng trắc ẩn. Đối với tâm ái ngã, mình cần phải thấy được lỗi lầm của nó, và đối với lại cái lòng từ bi hay cái lòng thương người đó thì mình cần phải thấy được những lợi ích của nó. Khi mình nói rằng mình yêu thương ai đó thì mình cần phải thấy được rằng mình có thể làm được những gì để khiến cho người đó được hạnh phúc, để làm lợi lạc cho người đó, chứ không phải là mang đến cho mình lợi lạc hạnh phúc. Nếu mà mình nghĩ rằng việc mình làm chủ yếu là để mang cho mình lợi lạc hạnh phúc, để cho mình thấy vui á, thì đó là tâm ái ngã chứ không phải là tâm thương người. Nên ở đây chúng ta cần phải nghĩ nghĩ về lợi lạc cho người khác. Khi mà mình muốn nói rằng mình yêu thương ai đó thì mình cần phải nghĩ lợi lạc cho người đó, cho dù những cái hành động đó nó có tổn hại mình thì mình vẫn phải nghĩ đến lợi lạc cho người khác.
So sometimes when you become the true self-cherish, true selfish, then you are demand more. Your
Và cái tâm
demand
ái
will
ngã của
be
mình
more and the
càng lớn,
appreciation will be less.
khi tâm ái ngã của mình càng lớn thì cái mong cầu của mình nó sẽ càng lớn hơn, và cái lòng mà biết ơn, cái lòng tri ân của mình nó sẽ càng ngày càng giảm.
When your demands are more and appreciation will be because you are too selfish, no? So that you want this and that and this and that for yourself, no? But in the reality that we are making the always the one mistake on that.
Và khi mà tâm ái ngã càng lớn thì mình sẽ càng muốn nhiều, nhưng mà tâm quý trọng của mình đối với những cái giá trị xung quanh đó, nó không có, thì khi đó mình càng phải đối mặt với lại nhiều vấn đề
What
trong cuộc sống mình hơn.
happiness you got from
Dạ.
self-cherishing attitude and what the suffering you got for the self-cherishing attitude, always the suffering will be more, pain will be more. What you get from the pain from the cherishing for the others and the happiness from cherishing other, always the happiness will be more when you're thinking the cherishing the others.
Kết quả từ tâm ái ngã thì chỉ có đau khổ mà thôi, còn kết quả từ lòng thương người thật sự thì chỉ có hạnh phúc mà thôi.
So that's the thing, yeah, that's the thing. So that's the one thing that always, yeah, you have to know the one thing. So that's why the then the Maybe so many years now, I think the many years now, whenever I pray to the Buddha, sometimes that really I feel that I have nothing to pray for Buddha. Because I decided I will never ask anything for me from the Buddha. So sometimes when you go to the temple, so sometimes I say the prayer, but pray just like a homage prayer, no? A prostitute, but I have nothing to ask to Buddha. Because I decided that I will not ask anything for myself for the Buddha. Because then I don't
Đó.
ask anything from Buddha because I'm more happy. Because now I haven't, Buddha have nothing to do for me. He have the more jobs to do with others, no?
Thầy nói rằng trong nhiều năm nay thì khi mà cầu nguyện thì thầy ít khi nào, và dường như là không có cầu nguyện để có những gì cho mình, thì thầy chỉ cầu nguyện cho người khác, hoặc là khi mà vào chùa thì chỉ đọc tụng bài tán thán Đức Phật mà thôi. Bởi vì đến bây giờ thì thầy cũng không muốn gì nhiều cho bản thân mình, Về Đức Phật thì đối với lại những cái công hành của Ngài thì Ngài làm những cái công hành đó để phục vụ lợi lạc cho người khác, thì quan trọng hơn là phục vụ lợi ích cho thầy. Mà trên thực tế là đối với những lợi ích của thầy thì cũng không có gì nhiều để mà mong cầu từ Đức Phật.
So that's why the self-cherishing attitude is something like that. So that's why the every prayer session when we pray for the may the all of sentient beings live happily. That is the bodhicitta always start to practice. So that's why we pray for the others. We benefit the others. That is the thinking, the benefiting the others. When you have a, that attitude, what kind of the pain you get from it less, happiness more. When you have the self-cherishing attitude, what the happiness and the pain, always that you will get pain more from the self-cherishing attitude.
Và do đó khi chúng ta cầu nguyện thì hãy cầu nguyện cho người khác nhiều hơn là cầu nguyện cho mình. Khi mình có được cái tâm mình quan tâm đến người khác, mình xem trọng người khác hơn là mình, thì bất cứ việc gì mình làm, thì cho dù ở trong cái việc làm đó nó có phần khó khăn hay cũng có phần hạnh phúc, thì khi mà mình nghĩ cho người khác thì cái phần khó khăn nó luôn ít hơn phần hạnh phúc luôn nhiều hơn. Còn khi mà chúng ta nghĩ cho mình nhiều hơn thì phần khó khăn lúc nào nó cũng nhiều hơn là cái phần hạnh phúc.
Okay, so that's the practice. So that's why, so here it talks about these two points, contemplating the many good qualities resulting from the cherishing other.
Và đó là lý do ở đây đề cập đến hai điểm là chúng ta cần phải thấy được lỗi lầm từ tâm ái ngã và thấy được những lợi ích từ cái lòng thương người.
Maybe few days back, did I tell you that quite maybe 2 3 weeks back, when in the monastery, when I just went out of the monastery, they keep a lot of the irons though, inside of the one irons now.
Pardon me, monsieur.
In the data 2 or 3 weeks back, yeah. Maybe 2 or 3 is more than that, yeah, back, yeah.
Dạ thầy kể một câu chuyện khoảng 2 3 tuần trước rồi.
Then there was some of the walls and they are doing some of the walls of the constructions, small constructions there the, on the walls, yeah, side there.
Dạ thì ở bên ngoài đường người ta có một cái công trình đang xây dựng.
So I was going there and again I was very small. I took a little, I mean the jump. So while I was taking the jump, I was again that some of the iron had to scratch my feet. Not that bad.
Và khi mà bước qua cái phần đường mà có cái công trình xây dựng á, thì người ta đổ lổm ngổm những cái thanh sắt đó, thì thầy khi mà thầy bước qua thì nhảy nhảy một bước thì cái phần mà sắt đó cào vào cái chân thầy, cho nên bị trầy ít, không có nặng lắm.
That is a rotten iron, no? The iron, rusted iron, sorry, the rusted.
Vậy đó là sắt để ngoài cái phần sắt để ngoài đường mà sắt xây dựng ở trong công trình đó.
Then they told me now I have to go for the get the injection, no? Because it is the rusted and especially it's the iron.
Và bởi sắt để ngoài đường lâu ngày nó bị gỉ, cho nên mọi người nói thầy phải đi chích ngừa.
Then I came back and tried to wash my the wash the sore, no? Or wash the sore, the cuts, then try to wash the cuts. Then I look back. When I'm looking back, the people who the laborers who are walking nearby, really bare hand, they are touching the iron. So I really feel very sad for them, compassion. Really, they have to also the more 100% more risk than the me. They have to deal with all the time with that iron, no? So then I thought that what to do is that not only me, I have to take the injection. Then I asked the monastery, the secretary, we will take all the laborers and we all will take the injection together. So later then not only me, I asked all the laborers, now we will take the injection together. Even they didn't get the cut.
Yeah,
So that's why the first moment of the before I'm the thinking, the first the moment of that when the iron and the cut, one thought came, the why me? Why I have to cut? I just took the one small jump and cut my feet. So cut my feet, a small jump. So I thought, why I didn't, why I came here? Why I jump, I have to jump. Then later on, when I think for the laborers, how the difficulty, then I took the all the injection, then really thought that I felt that really the Buddha made it to make me the cut. That's why that I can help the others labor to get that injection.
Và lúc đó thì khi mà bị trầy một đường dưới chân ấy, thì lúc đó thầy nghĩ rằng tại sao mình lại đến đây làm gì, rồi nhảy làm gì để mà bị cái thanh sắt đó nó cào nó cà rách cái chân, thì bây giờ phải đi chích ngừa. Nên khi mà nhìn lại thì thấy những người công nhân ở trong công trình đó, họ ngay cả họ dùng tay không để họ khuân vác những cái thanh sắt đó, thì cái nguy hiểm mà bị trì bị xước thì cao hơn, nhưng mà họ hoàn toàn không có điều kiện để mà đi tiêm phòng, để mà đi chích ngừa. Cho nên thầy quyết định là sẽ xuất tiền của tu viện để hỗ trợ những người công nhân đó để họ tiêm phòng bệnh tật những cái tai nạn của công trình do bị sắt bị cà rách da. Thì lúc đó thầy mới sực nhớ là tại sao lại mình lại đến đây. Có thể là Đức Phật đã đưa đường chỉ lối để thầy đến đây và bị cái tình trạng như vậy để có thể giúp được những người khác.
Okay, so now what's an idea of the kind of phone to load?
The actual contemplation on the interchange of seven others.
No, that is not that one. No. So can you just read it? Phone, can you read it?
Yes. Dạ, phần kế tiếp đó là vào ngày thứ 18. Pháp quán sự thật đổi địa vị mình với người.
Phong, can
The
you
actual this the on the yes Mujer, on the next day Mujer, the
which
actual
page number which
contemplation 546
one?
546 Mujer
546, right?
46 yes
Okay. Now I got it. Okay. Now here you can see the one sentence. No, no, it's a very nice sentence. It talks about it.
Dạ, ở đây là một cái lời chỉ dẫn và pháp hành rất là hay.
Yeah, can you see that one thing that in the about the that the 500 meditate contemplate many bits and then can you see that the Shanti Deva what the words that is very important. All the worldly happiness to be found comes from the wishing the happiness from the others. All the worldly suffering comes, can you read that?
Dạ, ở trong phần trước có một cái đoạn bài kệ từ tác phẩm của ngài Tịch Thiên. Ngài nói rằng tất cả hạnh phúc trên đời đều do mong người khác hạnh phúc mà có, nghĩa là tất cả hạnh phúc trên đời này đều bắt nguồn từ việc làm lợi lạc cho người khác. Yes.
So that's why if you look at all the happiness, if you say the all the worldly happiness, all the suffering, two things you have to say. All the worldly happiness to be found comes from the wishing the other happiness. All the suffering which comes from the wishing the self for happiness. Okay.
Ở đây Ngài Tịch Thiên ngài nói rằng tất cả mọi hạnh phúc trên đời này đều bắt nguồn từ việc mang lợi lạc cho người khác, còn khổ đau trên đời này cũng đều bắt nguồn từ việc chỉ xem trọng bản thân mình.
So this is the one important point. So that's why that this words that it shows that the importance of the thinking, the benefiting the others, the thinking the happiness for the others. Always we think the happiness for the self. We never think the happiness for the others should be the happy happiness for the. You might say from your mouth, in the deep in your heart, it's very difficult to think.
Và do đó điều quan trọng là chúng ta cần phải nghĩ thật sự nghĩ về hạnh phúc của người khác và mong làm lợi lạc cho người khác. Mình có thể dễ dàng mà nói thành lời rằng ồ tôi muốn hạnh phúc cho người khác, nhưng đó chỉ là lời nói thôi, còn thật sự trong tâm thức của mình có trải nghiệm và có cảm nhận được như vậy hay là không, điều đó rất là khó.
Okay, so now you can see the words, no? Again, then later on that you will see the one words that says that I see the cherishing this my mother is a thought that leads to the happiness, the door to the leading infinite qualities.
Dạ, và kế tiếp cũng có một đoạn ở trong bản cúng dường đạo sư nói như thế này: sự yêu mến chúng sinh, những bà mẹ của mình là một ý tưởng đưa đến hạnh phúc, là cửa dẫn đến vô lượng đức tính.
So that is the one important point it talks about, that important point. So it talks about, I see the cherishing to these mothers, that means all the times what you have to think. All the time that you have to think that the may I will cherish to make them all the happiness. Also you have to appreciate the seeing the happiness for the others.
Điều này có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải luôn hướng về tất cả mọi chúng sinh, và khi mà hướng về tất cả mọi chúng sinh thì đều phải nghĩ rằng mình sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, chúng ta cũng phải nghĩ như vậy.
So there's one Indian advertisement about the chocolate advertisement. I really like that advertisement very much.
Có một quảng cáo sô cô la của Ấn Độ thầy rất là thích.
So India and the Pakistan, they're the two countries, and that they have a very, very, how to say that they have the lots of long problems. In the historically, they have a lot of problems because they have the war, fight each other quite long back, quite often they have a war, these two countries. Yeah.
Dạ, Ấn Độ và Pakistan có cái quá trình dài ở trong chiến tranh và mâu thuẫn với nhau rất là nhiều năm.
So that advertisement is about the Indian, the chocolate advertisement. Okay, yeah.
Dạ, cái quảng cáo của Ấn Độ là quảng cáo về sô cô la.
So advertisement is that in that so that what they're having that they are having the match between the India and the Pakistan. They're having the match. So every time when they're having the match, it was quite tense for the both country. So now they will bring the chocolate to celebrate. They feel that India will win, so they celebrate. But in the what will happen is at that moment that the Pakistan will win the game. So India, all the Indians that were supporting for the country, they will move in the very shock moments. So they don't know what to do now. And then the one kids will shout and say that, oh, let's celebrate. Anyway, one team has won. So this is something really the bodhicitta practitioner, equality. No? So we have to look at every equality, not to generate hatred towards any others. Equality, thinking the kindness for the whole of the sentient beings. Yeah.
Hai quốc gia đã có cái lịch sử lâu dài mâu thuẫn với nhau và lúc đó đang ở trong một trận chiến thì cái hãng sô cô la ở Ấn Độ đưa ra một cái quảng cáo để kích thích thị trường và dùng cái chiến lược đó là nói rằng Ấn Độ sau cái trận chiến này sẽ thắng. Cho nên mọi người bởi vì cái tinh thần đó nên ủng hộ sản phẩm rất nhiều. Nhưng mà kết cục mà sau cái trận chiến đó thì Pakistan thắng chứ không phải là Ấn Độ thua. Tất cả mọi người đều bị sốc. Nhưng mà lúc đó có một cậu bé nói rằng không vì gì phải lo cả, ít nhất thì có một bên đã thắng rồi. Hãy chúc mừng cho bên đó. Cùng một câu chuyện vui như vậy. Nên ở đây chúng ta hãy hãy nghĩ đến việc chúng ta xem mình và người bình đẳng với nhau. Và khi mà mình nghĩ mình và người bình đẳng thì bất kỳ lợi lạc gì cho người khác mình cũng đều phải xem trọng.
And the phone someone yourself as well.
Anh kia xe mà chị.
Okay, so yeah. So that's the end of the advertisement. They will say the one kid will say that anyway, we'll celebrate. One team have won. So this is a very interesting. What I feel like is that this is something like a bodhisattva practitioner. So looking for the end of the sentient beings, very equally, and the thinking, the benefiting the all of the sentient beings. So that's why he talks about here. That's why he talks about the thinking, the benefiting, not a benefit. Thinking now you would see the all of the sentient beings, cherishing them. All those sentient beings as your own mother, so cherishing all sentient beings.
Do đó câu nói của cậu bé rằng dù gì thì cũng có một bên thắng rồi, hãy chúc mừng cho bên đó. Thì đó, nếu mình có được một cái thái độ thực sự giống như vậy thì mới đúng là người thực hành tâm bồ đề. Ở đây có nghĩa là mình xem bình đẳng với tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh với nhau và xem trọng cái lợi ích của người khác đặt quan trọng hơn là lợi ích của mình. Cho nên ở đây mới nói rằng sự yêu mến chúng sinh, những bà mẹ của mình là một ý tưởng đến hạnh phúc, là cửa dẫn đến vô lượng đức tính. Cho nên hãy nghĩ tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình và hãy khởi lên một ý tưởng là luôn muốn mang đến hạnh phúc và lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh.
Okay. Okay, then I'll stop here, okay, today. Thank you very much. So maybe these two sentences, no, the Shantideva sentence and the Guru Puja sentence, if you can memorize, that will be very good, okay?
Và đây là câu nói của ngài San, của ngài Tịch Thiên, và nếu mà chúng ta có thể ghi nhớ được câu này thì chúng ta cứ gợi nhớ lại và điều đó rất là tốt cho những phần thực hành của mình.
Okay, so that are two words. If you can memorize it, it will be very helpful when you generally have day-to-day life. No, when you can meet some people's, really, it makes some tense in your mind. You can think that, yeah.
Trong lúc thực hành mình có thể mình nhớ ghi nhớ cái câu này và mình tự nhắc nhở bản thân mình để cứ mỗi ngày trong cuộc sống mình có gặp ai thì mình cũng nhớ được những cái câu nói này và mình cố gắng mình mang đến lợi lạc cho người khác.
Okay. Thank you very much. Okay.
Dạ thầy sẽ dừng ở đây và thầy gửi lời cảm ơn đạo tràng ạ.
Ok, then see you. Ok, thank you very much. Hẹn gặp lại, Dr.
Thank you very much.
Thank you, thank you.